Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 15 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bắt đầu kiểm tra TikTok tại Việt Nam từ hôm nay.
Đủ cơ sở nâng tốc độ đường cao tốc 4 làn xe lên 90 km/h.
Đề nghị trả lại ngân sách 2.800 tỷ đồng tiền hỗ trợ công nhân thuê nhà.
Năng lượng tích tụ từ biến đổi khí hậu tương đương 25 tỷ quả bom nguyên tử.
Sau đây là nội dung chi tiết. Bắt đầu từ ngày hôm nay 15 tháng 5, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ thực hiện kiểm tra toàn diện hoạt động của TikTok tại Việt Nam tại văn phòng thành phố Hồ Chí Minh. Những vấn đề mà Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan chức năng sẽ hướng đến khi kiểm tra TikTok Việt Nam liên quan đến việc tuân thủ quy định của pháp luật nước sở tại. Trong đợt kiểm tra lần này, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử sẽ là đơn vị chủ trì. Các đơn vị của Bộ Thông tin và Truyền thông là Thanh tra Bộ, Cục An toàn Thông tin, Cục Báo chí, Cục Viễn thông sẽ phối hợp thực hiện.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Chính phủ về tình hình triển khai vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng ETC. Hiện tài khoản giao thông mới chỉ phục vụ việc thanh toán phí dịch vụ đường bộ, chưa tạo được sự thuận lợi tối đa cho người sử dụng, chưa phát huy được hết hiệu quả. Theo Bộ Giao thông Vận tải, trong xu thế chung của việc ứng dụng giao thông thông minh, nhiều doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước đề xuất việc mở rộng dịch vụ trung gian thanh toán trên nền tảng hệ thống thu phí điện tử không dừng như thu phí tại các cảng hàng không, thu phí cảng biển, thu phí bãi đỗ xe, thu phí điểm đỗ dừng lòng đường, phí kiểm định.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có báo cáo gửi Chính phủ về việc đề xuất phương án xử lý kinh phí còn lại của chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Theo dự kiến, kinh phí ban đầu dành cho gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động là 6.600 tỷ đồng từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021. Theo báo cáo của 60 tỉnh, thành phố, trừ 3 tỉnh là Cao Bằng, Lai Châu, Điện Biên không có đối tượng hỗ trợ. Đến nay đã hoàn thành chi trả hỗ trợ cho gần 5,2 triệu lượt người lao động với hơn 3.759 tỷ đồng. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị trả lại hơn 2.800 tỷ đồng về ngân sách trung ương, số kinh phí còn lại của gói hỗ trợ để thực hiện các nhiệm vụ cấp bách khác của nhà nước.
Báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Quốc hội đầu tháng 5 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 cho biết, các địa phương cần phải tuyển bổ sung 27.850 biên chế giáo viên trong năm học 2022-2023, nhưng đến nay mới tuyển được 15.540. Như vậy, số giáo viên tại các địa phương chưa tuyển được trong năm học này là hơn 12.300 giáo viên. Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Nội vụ và các địa phương ra soát số lượng và cơ cấu giáo viên ở tất cả các cấp môn học nhằm xác định cụ thể số còn thiếu, sau đó đề xuất bổ sung biên chế năm học 2023-2024.
Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết trong 3 tháng đầu năm 2023, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng mạnh. Cụ thể, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng hơn 53% về số lượng, qua Internet tăng hơn 88%, qua điện thoại di động tăng gần 66%. Qua phương thức QR code tăng gần 161%, trong khi đó giao dịch ATM giảm 2,37% về số lượng và 4,02% về giá trị, phản ánh xu hướng chuyển dịch sang thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt.
Giá thép xây dựng trong nước được điều chỉnh giảm giá lần thứ 5 liên tiếp về dưới 15 triệu đồng một tấn, có thương hiệu giảm tới 560.000 đồng một tấn thép. Như vậy, từ đầu năm đến nay, giá thép xây dựng trong nước ghi nhận 5 lần giảm liên tiếp. Riêng trong tháng 4, các mặt hàng thép trong nước đã trải qua 4 lần giảm giá liên tiếp, với tổng mức giảm khoảng 1 đến 1,5 triệu đồng một tấn. Hiệp hội Thép Việt Nam cho rằng giá thép xây dựng trong nước liên tục giảm trong thời gian gần đây là do nhu cầu thép thế giới sụt giảm. Nhu cầu tiêu thụ thép trong nước cũng giảm mạnh khiến doanh nghiệp sản xuất phải hạ giá bán để đẩy nhanh hàng tồn kho.
Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang đã phê duyệt cho hơn 200 thương nhân Trung Quốc đăng ký nhập cảnh Việt Nam để tham gia giám sát vùng nguyên liệu, ký kết các hợp đồng thu mua, tiêu thụ vải thiều của địa phương này. Dự kiến cuối tháng 5, các thương nhân Trung Quốc sẽ bắt đầu nhập cảnh sang Bắc Giang để tham gia tiêu thụ vải thiều chín sớm, sản lượng ước đạt 110.000 tấn.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện tượng El Nino có khả năng sẽ xuất hiện vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6 năm 2023, với xác suất lên đến 70-80% và có thể kéo dài sang đầu năm 2024. Cơ quan dự báo cho biết, El Nino thường gây thiếu hụt lượng mưa trong hầu hết các vùng trong cả nước, mức độ thiếu hụt phổ biến từ 25-50%, rõ rệt nhất ở khu vực Bắc Trung Bộ. Trong tuần đầu tháng 5 2023, nhiệt độ mặt nước biển khu vực phía đông Thái Bình Dương đã tăng và hiện tại đang cao hơn mức trung bình nhiều năm là 0,40 độ C. Vì vậy, cơ quan dự báo nhận định sau 3 năm liên tiếp khí hậu ở trạng thái mưa nhiều, có thể đợt El Nino sắp tới sẽ gay gắt hơn bình thường.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Truyền thông Mỹ ngày 14 tháng 5 dẫn lời các quan chức liên quan tới các cuộc đàm phán cho biết các nước thuộc nhóm G7 và Liên minh châu Âu EU sắp ban hành lệnh cấm nhập khẩu khí đốt của Nga vận chuyển qua đường ống trước đây Moscow đã cắt nguồn cung. Đây sẽ là lần đầu tiên phương Tây cấm giao dịch khí đốt qua đường ống của Nga kể từ khi nước này mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Lệnh cấm nhập khẩu dầu khí của Nga dự kiến sẽ được các nhà lãnh đạo G7 công bố tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức ở thành phố Hiroshima, Nhật Bản vào ngày 19 tháng 5 tới.
Ngày 14 tháng 5, Israel tuyên bố đã mở lại cửa khẩu với giải Gaza sau khi nước này và lực lượng thánh chiến Hồi giáo Palestine đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn cùng ngày. Theo điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn, hai bên sẽ chấm dứt việc nhằm mục tiêu vào dân thường, phá hủy nhà cửa và ngừng ngay lập tức việc nhằm mục tiêu vào các cá nhân. Ai Cập, quốc gia đóng vai trò trung gian trong lệnh ngừng bắn này, đã kêu gọi các bên tuân thủ nghiêm túc thỏa thuận.
Theo trang Nikkei Asia, sau nhiều năm bị hạn chế, hiện nay nhiều thành phố lớn ở Trung Quốc đang khuyến khích các cánh hàng rong quay trở lại. Kể từ tháng 9, thành phố Thâm Quyến sẽ cho phép những người bán hàng rong dựng quầy hàng trong các khu vực được chỉ định. Còn Thượng Hải đang xem xét cho phép các quầy hàng tại khu vực chợ đêm và khu phố dành riêng cho người đi bộ, theo thời điểm ấn định. Bên cạnh đó, tại Bắc Kinh, Lan Châu và tỉnh Cam Túc, chính quyền địa phương cũng đã nới lỏng các biện pháp hạn chế hàng rong.
Cơn bão Moka đã tấn công bờ biển Bangladesh và Myanmar và nhanh chóng đổ bộ vào đất liền từ vịnh Bengal. Hàng ngàn người dân đã phải nhanh chóng sơ tán khẩn cấp. Bão Moka có sức gió lên tới 210 km/h, có thể làm nước biển dâng cao tới 4 mét. Ước tính khoảng 2 triệu người ở các bang Rakhine và Chin của Myanmar sẽ chịu ảnh hưởng từ cơn bão này.
Một nghiên cứu quốc tế được công bố trên tạp chí dữ liệu khoa học hệ thống trái đất tiết lộ, từ năm 1971 đến năm 2020, nóng lên toàn cầu đã tích tụ một lượng năng lượng khổng lồ. Nó tương ứng với 25 tỷ lần năng lượng của quả bom nguyên tử mà Hoa Kỳ đã thả xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai. Các nhà khoa học cho biết trái đất liên tục nóng lên nhanh chóng trong 5 thập kỷ qua, khiến đất, biển, đại dương, bầu khí quyển và tầng đông lạnh, nơi đóng băng trên hành tinh, ấm lên.
Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia đã chính thức công nhận 15.169 quan sát viên trong nước và khách mời đặc biệt tham gia giám sát cuộc bầu cử quốc hội khóa 7 sắp tới diễn ra ở quốc gia Đông Nam Á này. Theo lịch trình dự kiến, hoạt động đăng ký giám sát viên tham gia giám sát tiến trình tổng tuyển cử ở Campuchia bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 và kết thúc vào ngày 12 tháng 7 đối với giám sát viên trong nước và ngày 19 tháng 7 đối với giám sát viên quốc tế. Hiện Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia đang tiếp tục xét hồ sơ đăng ký giám sát bầu cử của 1.157 giám sát viên và 2 khách mời.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Tính đến 21 giờ ngày 14 tháng 5, ngày thi đấu chính thức thứ 9 của SEA Games 32, đoàn thể thao Việt Nam thi đấu bùng nổ để mang về 20 huy chương vàng, tiếp tục vững ngôi đầu bảng tổng hợp thành tích toàn đoàn với tổng cộng 290 huy chương. Trong đó có 107 huy chương vàng, vượt xa Thái Lan đứng ở vị trí thứ 2 với 90 huy chương vàng.
Điểm sáng trong màn trình diễn của đoàn thể thao Việt Nam tại đấu trường khu vực trong ngày 14 tháng 5 đến từ aerobic, đấu kiếm, judo, đua thuyền truyền thống, võ gậy, vật và đặc biệt là lặn. Nhờ sự tỏa sáng của các vận động viên các môn thi đấu này trong các phần thi chung kết, đoàn thể thao Việt Nam đã vượt qua cột mốc 100 huy chương vàng và thêm nhiều cơ hội sớm chạm cột mốc 120 huy chương vàng như mục tiêu đã đề ra.
Do cả Quốc Việt lẫn Thanh Nhàn đều gần như không có khả năng bình phục trước ngày bế mạc SEA Games 32, nên U22 Việt Nam đang rơi vào cuộc khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng ở hàng tiền đạo. Quốc Việt sau khi ra sân ở 3 trận đầu tiên tại vòng bảng gặp U22 Lào, U22 Singapore và U22 Malaysia đã gặp chấn thương lật cổ chân. Do mức độ của chấn thương mà Quốc Việt gặp phải là khá nặng, nên tiền đạo này coi như sớm chia tay SEA Games 32. Gần như chắc chắn Thanh Nhàn sẽ không kịp bình phục để dự trận tranh huy chương đồng vào ngày 16 tháng 5. Với việc Quốc Việt và Thanh Nhàn không thể ra sân, huấn luyện viên Chausseur chỉ còn hai lựa chọn cho vị trí tiền đạo là Văn Tùng và Văn Trường.
Cú đúp của Gundogan, một bàn từ Hà Lan, giúp Man City thắng Everton 3-0 trong cuộc đối đầu ở vòng 36 ngoại hạng Anh vào tối ngày 14 tháng 5 theo giờ Hà Nội. Với chiến thắng này, Man City tạm thời gia tăng khoảng cách với Arsenal lên 4 điểm. Còn với Everton, trận thua này đã đưa thầy trò huấn luyện viên Sindai xuống vị trí thứ 17, chỉ hơn nhóm 3 đội nguy hiểm 1 điểm.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối của chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết với biên tập viên Tiến Tú. Xin mời anh.
Vâng, thưa chị Thanh Hương, thưa quý thính giả. Toàn Bắc Bộ lúc này trời vẫn còn se lạnh với nhiệt độ ngoài trời hầu hết đang ở ngưỡng dưới 22 độ. Tuy nhiên trạng thái se lạnh này sẽ chỉ còn duy trì trong buổi sáng. từ gần trưa trở đi sẽ không còn nữa. Dưới tác động của hoàn lưu vùng thấp nóng, tàn dư của không khí lạnh sẽ bị xua tan nhanh. Miền Bắc sẽ mỏng mây và có nắng nhiều hơn về trưa và chiều. Sự thay đổi về thời tiết sẽ khiến cho nhiệt độ trong ngày hôm nay ở hầu khắp Bắc Bộ tăng đáng kể, dao động từ 29 đến 32 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Quá trình mở rộng trở lại của vùng áp thấp nóng phía Tây cũng mang đến trạng thái nắng nhiều và nhiệt tăng cho các tỉnh thành miền Trung. Dự báo nhiệt độ trong chiều nay ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ tăng lên ngưỡng từ 29 đến 32 độ. Còn đối với các tỉnh từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, nhiệt độ nối tiếp là từ 32 đến 34 độ. Trong khi Bắc Bộ và Trung Bộ đang ngấp nghé với đợt nắng nóng mới, thì ở phía Nam, Nam Bộ và Tây Nguyên lại đang bắt đầu bước vào mùa mưa. Dự báo trong khoảng thời gian từ sáng cho đến đầu giờ chiều, ở Nam Bộ vẫn có được thời tiết tạnh giáo, có nắng, nhiệt độ phổ biến từ 32 đến 34 độ. Còn ở Tây Nguyên thì nhiều mây hơn, có nắng gián đoạn nên nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 29 đến 32 độ. Và những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân Dân.
Chúc quý thính giả có một tuần làm việc thật hiệu quả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.